Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi Đức Giêsu đến gần Jericho, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh biết là Đức Giêsu Nazareth đang đi qua đó. Anh liền kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin dụ lòng thương tôi. Những người đi đầu quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: Lạy con vua David, xin dụ lòng thương tôi. Đức Giêsu dừng lại truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh ta đáp: Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được. Đức Giêsu nói: Anh nhìn thấy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Lập tức anh ta nhìn thấy được và theo người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi xuống. Thưa anh chị em và các bạn, cái điều cần nhất trong cuộc đời của chúng ta là cái gì? Mà không có nó, cuộc đời không còn ý nghĩa gì nữa cả. Cái gì là cái cần nhất trong cuộc đời chúng ta? Tiền nè. Cái gì mà cái cần nhất mà không có nó mà chúng ta làm nó cũng không có hứng thú? Không có nó chúng ta không có sức để mà chịu đựng. Không có nó mà chúng ta không có thể nào mà sống được. Không có đó là không sống được. Đó là tê. Đó là tê. Tê y correct. Đó là tính. Đó là tính. Mạnh lên, đó là tình. Tình yêu. Cho thấy rõ ràng tình yêu là điều cần nhất ở trong cuộc đời này. Không có nó, cuộc sống không còn ý nghĩa. Cho dẫu người ta có tiền của nhiều lắm, nhưng mà tiền có mua được tình yêu không? Không. Tiền thì có thể mua được gái đẹp, tiền thì có thể mua được những người đến để mà thỏa mãn tình dục cho mình, thỏa mãn xác thịt cho mình. Nhưng mà tiền không mua được tình yêu. Cho nên cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời này là phải có tình yêu. Nếu anh chị em đến đây mà không có tình yêu. Tình yêu của ai? Tình yêu của ai? Của Chúa. Nếu anh chị em đến đây mà không có tình yêu, đến đây có vui thú gì không? Có hứng thú gì không? Mà có dạy gì mà đến đây? Vì đến đây không có tình yêu thì chán lắm, thưa anh chị em. Cho nên là nhờ có tình yêu mà chúng ta mới chịu đựng được mưa, nắng, chật chội, khó khăn, thử thách. Nhờ có tình yêu mà chúng ta mới lũ lượt mà kéo nhau đến đây để diêm mình vào đại dương tình yêu của Thiên Chúa. Có những người ban đầu hăng hái, nhiệt thành lắm, nhưng mà rồi dần dần thuộc ra thức lâu trầu mỏi. Đôi khi tình yêu nó cũng bị phai nhạt theo thời gian. Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên. Cái thuở ban đầu đó, cái kỷ niệm mà hai người trao cho nhau nụ hôn, hay là trao cho nhau món quà, hay là trao cho nhau một cái bắt tay chẳng hạn. Cái tình yêu đó, cái lúc đó đó, sao mà nó giống như là phút đầu gặp em, tình tú quay cuồng. Nó quay cuồng nữa, gọi là cúp đầu phút, là tiếng sét ái tình. Gặp là thấy tá hỏa tâm tinh rồi. Gặp mà thấy tiếng sét ái tình nó đánh vào cái là mê mẩn hết rồi. Thưa anh chị em, hôm nay lời Chúa trong ngày thứ hai, Chủ nhật thứ 33 thường niên, bài đọc một sách Khải Huyền cho chúng ta thấy được cái điều đó. Sách Khải Huyền không phải là một cuốn sách nói về những việc là sẽ xảy ra như thế nào, nhưng mục đích của sách Khải Huyền là cho chúng ta để mà biết rằng cần phải sửa đổi lại đời sống như thế nào, cần phải chỉnh đốn lại cuộc sống như thế nào để đón chờ Chúa đến, đón chờ ngày quang lâm của Chúa mà chúng ta biết rằng chỉ còn đúng một tuần lễ nữa là mình kết thúc năm phụng vụ. Cho nên lời Chúa cho chúng ta nghe sách Khải Huyền trong những ngày cuối năm phụng vụ để chúng ta thấy được rằng là Chúa sắp đến rồi. Mà Chúa sắp đến rồi thì chúng ta phải có thái độ như thế nào, chúng ta phải chuẩn bị như thế nào, và chúng ta phải sống như thế nào để gọi là sẵn sàng chờ đón Chúa đến. Gioan Tông Đồ viết sách Khải Huyền nói như thế này: Tôi nghe tiếng Đức Chúa phán với tôi: Phúc thay người đọc, phúc thay những ai nghe sớm ngôn đó và tuân giữ các điều chép trong đó, vì thời giờ đã gần đến. Đó, phúc thay người đọc, phúc thay người nghe và tuân giữ những điều được chép ở trong đó, vì thời giờ đã gần đến. Cho nên vì thời giờ đã gần đến rồi mà chúng ta nghe được lời của Chúa, rồi chúng ta sống lời Chúa như thế nào, mình tuân giữ lời của Ngài để mà Chúa đến. Chúa nói: Con là kẻ có phúc vì đã nghe và làm theo lời Chúa, hãy vào hưởng sự vui mừng. Còn ngược lại, đây là kẻ dại dột, nghe mà không làm theo lời Chúa thì giống như người xây nhà ở trên đá hay trên cát? Đá hay cát? Còn như người nghe mà làm theo lời Chúa là xây nhà trên cát hay trên đá? Trên đá. Thế thì Gioan nói rằng là phúc thay người đọc, phúc thay người nghe sớm ngôn đó và tuân giữ những điều chép trong đó, vì thời giờ đã gần đến. Tôi nghe Đức Chúa phán với tôi: Hãy viết cho thiên thần của hội thánh Ê-phê-sô. Đây là lời của đấng cầm trong tay hữu bảy vì sao, đứng đi giữa bảy cây nến vàng. Nói như sau, anh chị em nghe có phải như Chúa đang nói với mỗi một người chúng ta hay không nha? Ta biết các việc ngươi làm, nỗi vất vả và lòng kiên nhẫn của ngươi. Ta biết các việc ngươi làm, nỗi vất vả và lòng kiên nhẫn của ngươi. Cho nên anh chị em đến đây, Chúa biết việc ta làm không? Biết không? Và Chúa biết là những vất vả của ta phải chịu không? Và Chúa biết được sự kiên nhẫn của anh chị em không? Thưa anh chị em, nếu mà ngày Chủ nhật ngày hôm qua anh chị em đến thì đúng quả là những người đến đây phải vất vả và kiên nhẫn. Vất vả là vì nắng, vì chật chội, vì không gian nó không có đủ chỗ cho anh chị em. Và kiên nhẫn vì muốn lên đặt tay, anh chị em đứng có khi xếp hàng phải 2 tiếng đồng hồ. Cho nên Chúa thấy, Chúa biết được cái sự vất vả của anh chị em, Chúa biết được sự kiên nhẫn của anh chị em. Và chính vì thế mà Chúa ban ơn cho anh chị em khi anh chị em đến đây. Cho nên đừng bao giờ nói rằng là sao tôi vất vả quá mà sao không có ai biết. Chả cần ai biết, chỉ cần Chúa biết mà thôi. Cho nên ta biết các việc người làm. Anh chị em làm cái gì Chúa biết. Làm điều tốt Chúa cũng biết, mà làm điều xấu Chúa cũng biết. Và những nỗi vất vả và lòng kiên nhẫn của các ngươi, ta biết ngươi không thể chịu đựng kẻ ác. Ngươi đã thử thách những kẻ xưng mình là tông đồ mà thực ra là không phải, vì ngươi đã thấy rằng chúng là những kẻ nói dối. Có nhiều tiên tri giả, nhiều tông đồ giả, nhiều người xưng mình là tông đồ nhưng họ chỉ là kẻ giả mạo, giả danh, nói dối mà thôi. Cũng giống như là bây giờ cũng có nhiều người cứ mạo danh của tôi, cứ gì cũng cha Trần Đình Long, rồi lên Facebook cũng xưng mình là cha Trần Đình Long. Tôi có biết xài Facebook gì đâu mà họ lên họ giả danh y như thật vậy. Và nhiều người khác nghe thấy cũng tưởng như thật vậy, nhưng mà chỉ cần nói là vậy thì cha cho con gọi điện thoại, con nghe giọng của cha là chạy hết. Vì giả mạo là đánh máy chữ viết thì được, làm sao mà giả cái giọng của tôi được, thưa anh chị em. Cho nên nhiều người cứ bị người ta đánh lừa là vì có nhiều người mạo danh. Ở đây Gioan cũng nói rằng là ngươi đã thử thách những kẻ xưng mình là tông đồ mà thực ra không phải, vì ngươi đã thấy rằng chúng là những kẻ nói dối. Ngươi có lòng kiên nhẫn và đã chịu khổ vì danh ta mà không mệt mỏi. Thưa anh chị em, Chúa thấy là sự kiên nhẫn và thấy anh chị em chịu khổ vì Chúa mà không mệt mỏi. Nhưng đây, ta trách ngươi điều này. Ta trách ngươi điều này, ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu. Ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu. Anh chị em cầm cái quạt dưới cao lên. Ngươi đã để mất tình yêu dưới cao lên, vừa đi vừa dưới cao lên vừa nói, ngươi đã để mất tình yêu, ngươi đã để mất cái tình yêu thuở ban đầu. Vậy hãy nhớ lại xem ngươi đã từ đâu rơi xuống, hãy hối cải và làm những việc ngươi đã làm thuở ban đầu. Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, cái thuở ban đầu mà chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, cái thuở ban đầu mà được Chúa sờ chạm đến, những cái giây phút mà lâng lâng, những cái giây phút mà sung sướng, hạnh phúc vì được Chúa sờ chạm đến, bây giờ nó nhạt phai theo thời gian rồi. Tình yêu nó bị thời gian và hoàn cảnh làm cho người ta dễ nhạt phai. Hai vợ chồng lấy nhau ban đầu ngon không? Ngon không? Ngon. Ngày thứ nhất thì anh nói em nghe, rồi sau đó thì em nói anh nghe. Cái thời gian đầu nó tình yêu ban đầu đã thế, nhưng mà sau một thời gian rồi thì hai đứa mình cùng nói ai nghe? Hàng xóm nghe. Chẳng ai chịu ai cả, thưa anh chị em. Cho nên cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên. Mà lời Chúa ngày hôm nay cũng trách ngươi kiên nhẫn, ngươi vất vả vì danh ta, ngươi chịu khổ vì danh ta, ngươi vạch mặt chỉ tên những người làm tông đồ giả. Tốt lắm, ta biết những việc ngươi làm, nhưng ta trách ngươi vì ngươi đã để mất cái tình yêu thuở ban đầu. Ngươi đã để cho cái tình yêu đó nó rơi xuống mất rồi. Vậy thì hãy hối cải và làm những việc mà ngươi đã làm thuở ban đầu. Lúc tôi gặp Chúa, tôi cầu nguyện sốt sáng như thế nào, thì bây giờ tôi hãy làm đi. Hãy làm lại những cái gì ta làm thuở ban đầu. Cái ngày đầu tiên hai người gặp nhau, e lệ, e thẹn, và nói năng nó nhỏ nhẹ. Sao bây giờ không nói năng nhỏ nhẹ với nhau nữa đi, mà bây giờ thì thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, có đúng không? Tình yêu thuở ban đầu đó, lúc mà trao cho nhau món quà hay là ăn, ăn ngồi mời ăn, anh dùng đi, em dùng đi, sao mà lịch sự thế? Còn bây giờ này mà chưa dọn cơm cho tôi à? Ngày xưa em cứ ngồi đó để anh lo cho, còn bây giờ thì ăn xong dọn cơm lên cho mình ăn, ăn xong lại phải dọn xuống rửa chén. Còn ông cứ ngồi xỉa răng và coi tivi, coi đá banh, bà hầu hạ. Cái tình yêu thuở ban đầu còn không? Còn không? Cái lúc ban đầu mà nói với em, hỏi tên em, em tên Thúy, em học lớp 10, sao mà nó nói nhỏ nhẹ thế? Còn bây giờ cái tình yêu thuở ban đầu đó còn không? Bây giờ ông đi về, bây giờ mới về, suốt ngày đi, để con này nhà làm. Còn đúng không? Cho nên mình đã làm rơi mất cái tình yêu thuở ban đầu rồi. Rồi đó là đời sống gia đình. Trong đời sống tu trì của chúng tôi cũng có hơn gì đâu. Ngày bước vào đời sống tu Giêsu Maria, sao mà nó đạo đức thánh thiện thế. Ngày mà được mặc cái áo dòng, hồi đó tôi mơ ước được mặc cái áo dòng. Mà tôi đi tu cũng chỉ vì mơ ước mặc cái, được nhìn, được mặc cái áo dòng đen đi giúp lễ hồi còn bé, như mấy em bé kia nhìn lên cho sở thấy mặc cái áo trùng thâm mề lắm, và thấy cho thở cho sở cầm mặt nhật dưa lên trầu sướng lắm, ra về cũng lấy một cái mền choàng lên rồi lấy cái củ chuối đẽo thành cái mặt nhật cầm lên cho hai thằng bạn, cho mỗi thằng cây kem, nó cầm làm hai cây nến cầm nến xong nó cháy đâu nó mút đấy cái thủa ban đầu. Ôi sướng lắm thưa chị em, mà bước vào đời sống tu mà đời lòng mình nó còn trong trắng mà nó còn nhiệt thành lắm. Nhất là mấy sơ chẳng hạn, tôi đi dự lễ khấn mấy sơ, sao mà thấy mấy sơ thánh thiện thế. Chị Teresa Nguyễn Thị Thu Trang, chị ạ, thưa cha có con. Chị Nguyễn Thị Hồng Gấm, lạy Chúa này con đây. Nó ngon, nó ngọt thế. Thế Sumaria tu được một thời gian thì bắt đầu nó lộ hết nguyên hình ra. Cái thủa ban đầu nó không còn nữa. Những cái nhỏ nhẹ, những cái vâng lời, những cái đời sống kỷ luật nó rất rụng hết trơn rồi. Giống như là có mấy anh đi tu ở chủng viện bây giờ, có mấy anh ngồi nói chuyện với nhau bảo, bảo mấy người đi trước kinh nghiệm bảo là bây giờ mày đi tu á, mày muốn mà thăng quan tiến chức thì mày đi vô đời sống tu là phải cụp cái dù lại, bây giờ chưa chịu chức thì cụp dù lại, bây giờ chưa được khấn thì cụp dù lại. Cái thủa ban đầu sao mà nó ngoan ngùi thế, nó vâng lời thế, mà nó dễ thương thế, bảo sao cũng dạ vâng, dạ vâng. Nhưng mà lúc mà nó chịu chức linh mục rồi, lúc mà khấn chọn rồi, bây giờ nó mới dương ra. Ta đây ngon rồi, không còn sợ ai nữa. Lúc đó anh chị em thấy cái hình ảnh đẹp nó còn không? Không. Hoặc là tôi thấy ngày xưa tôi mới chịu chức linh mục cái đây 27 năm, sao mà tôi dễ thương thế. Còn sao bây giờ tôi nhìn lại tôi còn thấy tôi khó thương chứ đừng nói anh chị em. Nó rớt hết rồi. Bây giờ thì nó xấu xa, xấu xí quá rồi. Lúc mà mới được sức dầu trên tay, mới đi làm lễ tạ ơn, Giê-xu Maria nhìn cha thánh thiện quá. Còn bây giờ thì nhìn thấy cha thánh thót quá. Thánh là thằng gặp con là thót tim lại, không dám gặp cha nữa. Thì Chúa nói với chúng ta như vậy. Chúa nói với chúng ta là hãy làm lại những gì mà con đã làm lúc ban đầu. Giống như là những người tân tòng mới được rửa tội hôm thứ Sáu vừa rồi, có 19 anh chị em, 5 anh và 4 chị. Nhìn các anh chị mặc cái tấm áo trắng đẹp quá, cầm cái nến sáng rực rỡ quá, mà lúc đó mà chết là bay vù lên thế đàng luôn. Nhưng mà rồi theo thời gian cái áo trắng nó bị ố rồi, rồi cái cây nến nó bị tắt rồi, nó tàn rồi. Cho nên cứ bị thời gian và hoàn cảnh, hai cái yếu tố mà nó làm cho tình yêu bị nhạt phai, đó là thời gian và hoàn cảnh. Nó làm cho người ta xa mặt thì cách lòng, đúng không? Xa mặt thì cách lòng. Nó làm cho người ta quen quá thì hóa nhàm. Hai cái đó, quen quá hóa nhàm và xa mặt thì cách lòng. Rồi nó làm cho con người ta không còn nồng ấm, không còn sốt sáng như lúc ban đầu nữa. Anh chị em đến với lòng thương xót Chúa cũng vậy. Cũng có những người đến thì sốt sáng lắm, lần Chúa giang tay đọc to lắm, rồi làm việc tông đồ hăng lắm, nhưng thời gian làm cho người ta không còn kiên nhẫn và không còn chịu đựng được những vất vả của lòng thương xót Chúa nữa. Cho nên nhiều bạn thiện nguyện, nhiều bạn tình nguyện tham gia, tôi nói tham gia thì cứ tham gia, thời gian sẽ là cái liều thuốc thử thách coi ai là người thực sự là tông đồ của lòng thương xót Chúa, ai là người thực sự là người dấn thân cho lòng thương xót Chúa. Thời gian gặp những thử thách, gặp những vất vả, có kiên nhẫn chịu đựng hay không, điều đó cho chúng ta biết rằng đó là người thực sự là tông đồ của lòng thương xót Chúa, hay là những người chỉ làm theo thời vụ, chỉ làm theo hứng thú, chỉ làm theo lợi lộc mà thôi. và lời Chúa trong bài Tin Mừng ngày hôm nay kể lại câu chuyện có thật là Chúa chữa người mù. Người mù đã ngồi ăn xin ở vệ đường, người ta nghe lời của Chúa, có khi người ta chẳng thấy xúc động, nhưng mà cái người mù không nhìn thấy Chúa. Người dân hàng ngày nhìn thấy Chúa Giêsu, hàng ngày nghe Chúa giảng dạy, hàng ngày thấy những phép lạ Chúa làm, họ không còn thấy cái ngỡ ngàng nữa, không còn thấy cái tình yêu thuở ban đầu nữa. Nhưng cái người mù này không được nhìn thấy, chỉ có nghe nói về Chúa mà thôi. Cho nên ngồi ngóng, ngồi chờ để được cái giây phút mà được tình yêu của Chúa sờ chạm đến, cái giây phút mà phút đầu gặp Chúa mình thấy quay cuồng, cái giây phút mà cái thuở ban đầu lưu luyến ấy không dễ mấy ai quên đó, thì cái người mù đó ngồi và nghe, nghe bằng tai được nghe tiếng Chúa. Nhưng mình cũng có tai, mình cũng có mắt, mình có thấy Chúa không? Có nhìn thấy Chúa đâu, có nghe thấy tiếng Chúa đâu, mà phải thấy bằng lòng tin. Mắt anh ấy mù, nhưng mà con mắt đức tin của anh ấy bắt đầu sáng ra khi nghe nói về Chúa Giêsu. Và khi Chúa Giêsu đi ngang qua thì anh ta kêu lên: lạy thầy Giêsu, xin. Anh chị em giơ cao hai tay lên: lạy thầy Giêsu, xin. Người ta cấm anh ta không có được nói, anh ta càng hét to lên: lạy thầy Giêsu, không được nói, không được kêu, anh ta càng hét to lên nữa, anh càng hét to lên nữa: xin thương xót con. Chúng ta cũng vậy, ngày hôm nay có khi người ta cấm cản mình loan truyền lòng thương xót Chúa, người ta tìm mọi cách cản trở, càng cản trở bao nhiêu thì mình càng làm mạnh bấy nhiêu, càng xác tín rằng đó là công việc của Thiên Chúa. Vì nếu mà được người thế gian ủng trợ, hỗ trợ, nếu mà được mọi người hoan nghênh, coi chừng đó là việc của ma quỷ. Còn càng khó khăn bao nhiêu thì Chúa bảo con đã đi đúng đường rồi. Và người mù ấy vẫn cứ kiên nhẫn, người ta ngăn cản. Đáng lẽ người ta phải thương mà đưa anh ta đến với lòng thương xót của Chúa. Đằng này người ta không còn cái tình yêu sốt sáng thuở ban đầu đó nữa, cho nên người ta ngăn cản anh. Nhưng Chúa không bao giờ, Chúa không bao giờ bỏ rơi lời của những kẻ kêu cầu. Dù người ta có ngăn cản, Chúa vẫn cứ đáp lời. Và Chúa nói: đưa anh ta đến. Người ta dẫn anh ta đến và Chúa hỏi: con muốn ta làm gì cho con? Chúa luôn tôn trọng tự do của con người. Chúa không bao giờ ép con người phải nhận ơn. Chúa không bao giờ ép con người phải yêu Chúa. Mà tình yêu mà ép thì gọi là gì? Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Ngày xưa thì bố mẹ hay ép duyên, tức là bố mẹ đặt đâu thì con ngồi đó, phải không? Bố mẹ đặt đâu con ngồi đó, nó không ưa. Tao đặt đâu mày phải ngồi đó, lấy thằng đó là phải lấy thằng đó, lấy con đó là phải lấy con đó. Bây giờ thì không còn bố mẹ đặt đâu con người đó, mà con đặt đâu thì bố mẹ ngồi đó. Nhiều bà bây giờ khóc ròng: bây giờ con rồi, con nó đặt đâu con ngồi đó, trời ơi, đâu có nói gì được. Thế thì chúng ta thấy rằng Chúa không có ép, và Chúa chờ coi người ta nói lên cái khát vọng, cái mong ước của người ta. Chúa biết chưa? Chúa biết không? Lời Chúa lúc nãy là: ta biết các việc ngươi làm. Cho nên Chúa biết được cái khát vọng của anh mù không? Anh chị em đến đây, Chúa biết anh chị em là muốn được chữa bệnh không? Ai nói biết thì giơ tay. Anh chị em có biết rằng Chúa biết anh chị em đau ốm không? Chúa biết rằng anh chị em đang đau khổ không? Chúa biết rằng anh chị em đang là những người tội lỗi không? Chúa biết anh chị em đang cần Chúa giúp không? Chúa biết anh chị em đang cần lòng thương xót của Chúa không? Vậy mà anh chị em vẫn đến đây là tôi nói ngồi viết đi, lại bàn khấn nguyện viết đi. Có nhiều người bảo con muốn gặp cha, con nói và đâu cần thiết nói với Chúa ấy chứ. Nói với Chúa thì ngồi đó viết ra, nói với Chúa muốn cái gì thì nói ra. Giống như Chúa hỏi người mù: con muốn ta làm gì cho con? Thì anh chị em đến đây lại bàn khấn nguyện cũng ngồi, và Chúa hỏi: con muốn ta làm gì cho con? Chị em ngồi viết ra. và đập vào thùng khấn nguyện để cục cộng đoàn hàng ngày, cả bao nhiêu ngàn con người hàng ngày hàng giờ vẫn cầu nguyện cho tất cả những người xin khấn nguyện ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới, bằng một là thư từ, hai là email, ba là tin nhắn, hoặc anh chị em viết như là thư khấn, tất cả Chúa biết hết. Cho nên anh ấy nói rằng là con muốn được sáng mắt. Chúa nói anh thấy đi, đức tin của anh đã cứu chữa anh. Anh thấy được, nhảy tưng lên. Nhảy tưng lên và anh làm cái gì? Anh có nhảy tưng lên anh đi về đi ăn chơi không? Anh có nhảy tưng lên để bỏ đi ra ngoài uống cà phê không? Mà anh nhảy tưng lên anh làm gì? Nhảy tưng lên tung hô Chúa và xin đi theo Chúa. Thấy vậy mọi người ngỡ ngàng và hallelujah. Hallelujah. Và hôm nay mình nói ngợi khen Chúa nha, không có tạ ơn Chúa mà nay là ngợi khen Chúa. Thấy vậy mọi người đều sửng sốt và hô lên. Rồi mời con đến đây, con nói cho mọi người nghe con được ơn gì để mọi người hôm nay là ngợi khen Chúa.
Dạ con xin chào cha và con xin chào cộng đoàn ạ. Con được rất là nhiều ơn của Thiên Chúa đã ban cho con, và là Chúa Thiên Chúa đã tha tội và ban trợ ơn chữa lành cho con. Con là một người ngoại đạo ạ.
Rồi cho mời chào tất cả người ngoại đạo. Nãy giờ phải nào mà cô cúi cô lại sâu tới ba cái rồi. Rồi con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ thưa cha, con là Lại Thị Lành, con quê ở ngoài Bắc, con đến từ Hóc Môn ạ.
Bao nhiêu tuổi làm gì?
Dạ con năm nay 29 tuổi và con đang làm ngành tóc ạ.
Rồi hôm nay mà có mấy người đi lễ lòng Thưa Chúa mặc áo dài như thế này có không? Dường như là có mình cô thôi lại. Mà người mặc áo dài đi lễ lại là người ngoại đạo. Trong khi đó có những người có đạo đi lễ thì mặc quần sọc, mặc áo thun ba lỗ. Rồi con được ơn gì con kể cho mọi người nghe.
Dạ thưa Chúa đã tha tội cho con và ban ơn chữa lành cho con. Con lấy chồng và sinh con cách đây 6 năm thì con đã bị lồi đĩa đệm ạ. Những ai mà bị lồi đĩa đệm hoặc là thoái hóa đốt sống lưng á, thì có một cái nỗi đau giống như nhau hết ạ. Những ai mà bị như đau lưng như con thì mới hiểu được cái nỗi đau như vậy. Con sinh ra trong một gia đình nghèo thì lấy chồng về của cải vật chất thì cũng không có, cho nên là nói đúng là thiếu dinh dưỡng ạ.
Lấy chồng nhưng mà nó còn có vitamin gì biết không? Vitamin gì? Vitamin yêu. Vitamin yêu. Thiếu dinh dưỡng là không có của cải vật chất, nhưng mà có gì? Có tình yêu. Có không?
Dạ có.
Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy con còn nhớ không?
Dạ nhớ.
Có sướng không?
Dạ sướng ạ.
Rồi sau đó thì Chúa và ban ơn gì tiếp cho con?
Dạ thưa, con mở tiệm tóc ra thì hàng ngày con tiếp xúc rất là nhiều người. Và trong đó có một chị tên là Hạnh, chị buôn bán, chị gói bán bánh chưng. Thì chị ra chị nói chuyện, chị nói gì mà lòng Chúa thương xót gì gì đó. Cái chị nói là chị sắp đi lòng Chúa thương xót. Thế con nghe thế thế con bảo là chị ơi chị cho em đi với. Cái chị cho con đi thì lần đầu tiên con được đặt chân đến quận 7 Nhà Bè. Lòng Chúa thương xót và Chúa đã tha tội cho con và Chúa đã ban ơn chữa lành cho con khỏi bệnh lồi đĩa đệm ạ.
Lồi đĩa đệm. Tôi chỉ nghe cái bệnh thoát vị đĩa đệm mà. Hôm nay có bệnh mới, bệnh lồi đĩa đệm. Rồi. Rồi sao nữa?
Và tại vì là con đã đi chụp MRI, con rất là đau đớn, bệnh đấy con rất là đau đớn. Và khi con nhớ mãi về một lần con đi về ngoài Bắc, con bay chuyến bay về ngoài Bắc thì con đã đau quá, con không thể chịu được. Con xuống máy bay một cái là con nằm dạt, sát dạt xuống dưới đất. rồi con không thể nào mà có sức để đứng lên được nữa, và con uống thuốc nam, thuốc bắc và tất cả thực phẩm chức năng, con đã tốn tiền rất nhiều. Nhưng mà khi một lần đầu tiên con đi lòng Chúa thương xót và được lòng Chúa thương xót ban ơn qua tay cha, cha đã sờ chạm, cha đã sờ chạm và đã đặt lên xoa đầu con. Và hôm bữa đó con nhớ mãi trong đầu con là bài giảng của cha là: các con hãy nâng tâm hồn lên, các con tin bao nhiêu, tín hát bao nhiêu, các con sẽ được bấy nhiêu. Và thần lạy lạy Chúa, con đã nghe cha giảng và con đã được đứng ở bên kia. Và con nâng tâm hồn lên và con tín thác lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Con cũng chỉ biết như vậy thôi chứ không có biết đọc kinh nhiều như các cô, các ông bà, cô chú và anh chị em ở đây. Thì con đã được ơn ngay ngày hôm đó và ngay tối hôm sau luôn. Nhưng thật là con được rất là nhiều ơn, nhưng mà thực sự là rất là nhiều người đứng đằng sau con, họ mọi người cũng rất là được nhiều ơn, cho nên con không nói nhiều.
Con bị được ơn tha tội là con phạm tội gì mà được ơn tha tội là tha cái tội gì?
Vì con được một ơn lớn nhất cuộc đời con là được ngộ ra Thiên Chúa. Và con nay con đã được đi học đạo được mười mấy bữa rồi ạ.
Cái ơn ngộ ra Thiên Chúa, anh chị em thấy không? Đó, cái giây phút ban đầu, cái tình yêu thủ ban đầu nó đã như vậy. Cái tình yêu mà Chúa sờ chạm đến cô ấy, cái bệnh lôi đĩa đệm của cô mà mà cô bảo là ai mà cô bị cái đó thì mới biết nó đau như thế nào. Đau mà nằm dài xuống giữa đường luôn chứ không thể chịu nổi. Mà đến đây duy nhất một lần mà được Chúa sờ chạm đến và cô cảm nhận được là hãy nâng tâm hồn lên. Có mấy người còn nhớ được cái bài giảng ngày đầu tiên đến đây? Có ai nhớ được bài giảng ngày đầu tiên đến đây là bài giảng gì nhớ không? Bây giờ nhiều quá đâu có nhớ. Mà cái cô này tới bây giờ là con đến đây vậy là từ bao lâu rồi?
Dạ thưa, con đến đây là lần này lần thứ 7 ạ. Và con đến nhớ mãi là 21 tháng 7 năm 2017 thì còn lần đầu tiên con tới đây ạ.
Khủng khiếp không? Nhớ rõ cái tình yêu ban đầu, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Đó, nhớ rõ cái tình yêu ban đầu 21 tháng 7 năm 2017 đến đây. Và tới bây giờ vẫn còn nhớ cái tình yêu ban đầu mà Chúa sờ chạm đến cô ấy. Và cô ấy đã ngộ ra và hôm nay đã quyết tâm là đi học giáo lý để được lấy nhận bí tích rửa tội, để được làm con cái của Chúa. Và cô bảo đó là cơ ơn lớn nhất mà hôm nay cô đến đây. Con đã có mấy 300 bài giảng chưa?
Dạ thưa cha, con có rồi ạ. Xin cha tặng con hình của Thiên Chúa ạ, vì con ao ước lâu lắm rồi.
Đã không? Cho một tràng pháo tay đi anh chị em. Đây, cô ấy ao ước lâu lắm rồi hình của Chúa. Đây, rồi đây cho tặng thêm cho con cái cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi, cô ấy cầm cô ấy hôn tấm hình của Chúa. Có mấy người được tặng mà hôn tấm hình, tặng cái đội tặng 100 đô la là vừa hôn lấy hôn để. Con tặng hình của Chúa, Giêsu hình Chúa. Rồi, nói gì nữa?
Dạ, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho em hôm nay đi cùng mấy con là người ngoại đạo. Và em ấy đã lấy chồng hơn 2 năm nay mà chưa có con. Em ấy rất là ao ước và con qua lời giới thiệu của con đến lòng thương xót Chúa thì em ấy nghe luôn và đi theo con luôn. Con hôm nay con chở em ấy đến và ngồi kia.
Rồi, mời con lên đây.
Con chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Nguyễn Thảo Hiền. Con ở giáo xứ Bắc Hải thuộc giáo hệt Hồ Nai. Khi mà con đi nộp hồ sơ đi du học Canada thì con cũng mông lung á. Con chỉ nói với Chúa là: Chúa ơi, giờ con chẳng biết làm sao nữa, con chỉ trông cậy vào Chúa thôi. Thì con có viết lời khấn xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì hôm thứ 7 vừa qua thì người ta đã gửi visa về cho con và con đã được đi du học. Và con mong cộng đoàn cũng cầu nguyện cho con để chuyến bay của con được đi bình an.
Thưa chị em, tôi thấy cũng vui vì có nhiều bạn trẻ lên tay cầu nguyện và trai cầu nguyện cho con sắp đi du học. Người thì Mỹ, người thì Úc, người Canada. Có người ta khi mà đi nước ngoài đi du học, người ta chỉ có lo chạy giấy tờ, hồ sơ làm sao cho có tiền, có đầy đủ. Có người nào mà nghĩ đến việc mà đến đây để cầu nguyện, để xin được đậu visa. Và bạn trẻ ngày hôm nay họ đã đến và đã được ơn. Nhiều người được ơn lắm. Có nhiều người đến chào, đặt tay rồi chào, thưa cha mai con bay rồi, con đến đây con tạ ơn mà không có dịp để lên làm chứng cho Chúa. Nhiều bạn trẻ đã được đậu visa và đi du học. Và đó là một cái điều vui. Vui vì dẫu sao đi nữa, họ không phải chỉ đi du học lo về kiến thức, mà đi du học họ còn đem theo được hành trang là lòng thương xót Chúa để mà đi sang nước ngoài. Cũng giống như là nhiều gia đình đi diện đoàn tụ bảo lãnh, rồi cũng lo lắng, và nhiều người đã đến xin cầu nguyện và rất là nhiều người được ơn. Có một anh đến đây và bây giờ là cả gia đình của anh đến đây lao động một tuần, anh cầu nguyện và sau đó thì cả gia đình anh đã bay hết sang bên Mỹ rồi. Mà dường như là cái chuyện đó người ta nghĩ rằng giấy tờ của anh quá đơn giản, quá đơn sơ, khó mà có thể được chấp thuận. Ấy vậy mà đã được, và anh ấy gửi lời tạ ơn Chúa như vậy. Anh ấy nói cha cho con vay, bây giờ con không có tiền, bây giờ con vay cha 20 cái máy. Con hứa là con sang Mỹ, con đi làm có tiền con sẽ gửi trả về cho cha. Bà tưởng vay tiền để làm gì? Vay tiền để mà mua 20 cái máy mà đem đi nước ngoài để loan truyền lòng thương xót Chúa. Cha gửi tặng cho con hành trang để con đi bên Canada nha. Ảnh lòng thương xót Chúa, máy kịch quạt, rồi tập san, rồi tâm thư, rồi móc khóa. Đây là những hành trang để con đi sang bên nước ngoài, cố gắng.
Con cũng xin cộng đoàn cầu nguyện cho bác của con cũng đang bệnh nặng, và anh rể của con đang rơi vào tệ nạn xã hội và đang bỏ Chúa, và sớm được quay trở về với Chúa.
Rồi xin mời, mau.
Dạ con chào cha, con chào cộng đoàn. Con là Nguyễn Thị Hoa, con năm nay 43 tuổi, con đến từ Đắk Nông ạ. Dạ con hôm nay đến đây là được tạ ơn Chúa vì con được tín chữa lành. Dạ con bị tím, bị thần kinh, bị đau bao tử và bị đau đầu. Dạ con đến đây cùng một lần vào tháng trước, được cha đặt tay và Chúa đã che chở và là chữa lành bệnh cho con. Trong một tháng nay con thấy con thôi hẳn bệnh. Đầu con không đau, thần kinh con cũng không phải uống thuốc, không phải bôi thuốc. Dạ là lần đầu tiên cha đặt tay xong là khoảng 30 phút xuống, con đau đầu, con không ngất dậy được. Con đừng ngủ mà con nói với chị đi cùng con là sáng mới cho chị bịch xoay, cho chị đau đâu, chị muốn ngủ, chị không chịu được. Rồi kia chị bà kia, em kia mới nói như thế này, bà này giờ con ăn xoài. Rồi là
cái xoài xoài.
Dạ, ra cho ăn xoài, ý lập trách con, cho con ăn xoài ấy.
Cái gì? Đi ăn xoài, 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 cái gì, xoài gì?
Con đau đầu, con muốn ngủ vì lì, cái đầu con nặng quá. Con mới nói là em ra mua cho chị bịch xoài, thì em đó mới lá con thế này. Bà này đưa con ăn xoài.
Đau đầu xong rồi chị đưa con bịch xoài.
Yeah.
Bịch xoài, để ăn cho hết đau đầu.
Yeah.
Rồi con có ăn xoài không?
Dạ không, 30 phút sau con đang nằm, con đang ngủ á. Con nó tập trung đọc kinh, nghĩa là nghe cha giảng trên này. Con ngước đầu dậy thì cái đầu con nó nhẹ tính ấy. Đó là con mi để ý, sau đó là cái đầu con từ đó đến bây giờ là cái đầu con hết đau hẳn. Dạ và lì cái thần kinh của con là con bị thần kinh tọa. Mà con phải uống thuốc, đến nào không bôi thuốc là con cũng không ngủ được. Nhưng từ bữa đó tới giờ là đúng là ngày 14 tháng 10 tháng trước, mới có gạch một tháng mấy ngày thôi. Từ bữa đó giờ về con không uống thuốc mà không bôi dầu, con vẫn ngủ ngon, không hề đau nữa. Bầu tử với tím mạch của con, vì lại con cũng có ngôi cột mi u vú ấy. Con đi khám lại là thấy mọi cái đều bớt hẳn. Con hôm nay mặc dù con ở Đắk Nông, con là người ngoài đạo.
Con là người gì?
Dạ người ngoài đạo. Dạ hôm nay ở dưới đó thưa cha, nhà con đang thu hoạch mơ cà phê, nhưng con nói với chồng thế này, con được ơn là em phải cho anh đi thì tạ ơn Chúa, thì làm chứng cho Chúa để cho để Chúa biết là con được ơn của Chúa. Và hôm nay con đi một mình đến đây là con đang nghĩ thế này, nếu như mà con cũng đưa đồ nhiều lắm, nếu mà không hết giờ thì chắc con cũng ra ngoài đây con xin ai con ở nhờ lại, mà nếu kịp thì con cũng bắt xe về để cho kịp chuyến xe. Nhưng bây giờ thì chắc cũng kịp rồi, tối nay con cùng nhờ kỳ ba rồi nói cho con ngủ lại. Dạ thưa cha, chồng con á, chồng con lần đầu thì nói là con đi con về, con nói chùa anh ơi em được bệnh, được thực sự lâu giờ em đi bệnh viện Chợ Rẫy này, bệnh viện Đại học Y Dược, đi bệnh viện tim, bệnh viện ung bướu, nói tóm lại là con tốn tiền nhiều mà đi bao nhiêu năm mà con cũng bị bệnh gần chục năm nay rồi. Nhưng đợt này là con thấy được người con khỏe này, có hết đau đầu hết bệnh thì con nói thôi mùa mang anh ở nhà anh ló đi, em đi đến đây một vài ngày thì là về. Bây giờ là đang mua hải cà phê mà anh đang mượn người hải ấy, là chắc một mình con tự bắt xe con lên đây. Dạ để tạ ơn chùa.
Tức là trong 10 người được chữa lành chỉ có một người ngoại đạo quay trở về để tôn vinh Chúa, ngợi khen Chúa. Và cái người ngoại đạo này lại là người mà dám bỏ hết răng mùa thu hoạch cà phê, mà bỏ cả cái mùa thu hoạch cà phê để mà lặn lội đến đây chỉ với một mục đích duy nhất là làm chứng cho Chúa mà thôi. Còn có những người có đạo đôi khi chỉ vì miếng cơm manh áo mà bỏ cả lễ Chúa Nhật, bỏ cả đi hành hương, bỏ cả ơn toàn xá chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi. Còn người ngoại đạo này họ được ơn rồi, họ dám bỏ cả cái mùa màng cà phê đó lặn lội đến đây mà ở mấy ngày, bây giờ làm chứng cho bằng được rồi mới chịu quay trở về, vì chị đã được Chúa sờ chạm đến. Cái tình yêu thuở ban đầu mà Chúa đã đụng chạm đến chị ấy, chị ấy không thể nào quên được, vì đã chạy thầy chạy thuốc bao nhiêu nơi rồi mà không được. Bây giờ chị đã được Chúa chữa lành, làm sao chị quên được cái điều đó, giống như cái cô lồi đĩa đệm kia.
Dạ con thưa cha, lần đầu tiên con cùng con là người bên ngoài đào cha, con nó hiểu về Chúa, con cứ cầu nguyện là chỉ sợ trời không thương, con chỉ sợ trời vì đất. Mà sau con về đến mạng con tìm hiểu thì cuộc đời Chúa Giê-xu, từ khi đó con mới biết Chúa là trời. Đúng bây giờ con hoàn toàn tín thác vô Chúa cha. Ba giờ là bắt đầu con cứ cầu nguyện, con cứ hát những bài nắm xưa đến cây sôi này, rồi Chúa giao lòng thương xót. Lạy Chúa Giê-xu con tin tưởng nơi Chúa, lạy Chúa Giê-xu con tin thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thơ của mỗi chúng con.
Ta nghe một người ngoại đạo hát về lòng thưa Chúa sướng không? Sướng quá. Cô hát với cả cái tâm lòng, cả cái tim của cô. Tôi tặng cho cô cái máy 300 bài giảng nha.
Dạ,
cô về
con thuộc cả. Dạ để cho con đọc thêm tỷ nữa.
Rồi xin Chúa chúc lành cho cô. Về cô gửi tặng cho chồng cô cái máy 300 này nha.
Dạ,
rồi. Chúng ta thấy những người ngoại đạo được Chúa sở chạm, cái tình yêu thủ ban đầu nó đã là như thế nào. Rồi hai người ngoại đạo, còn cô này.
Con là chào cha và cộng đồng cùng Chúa. Con là Cao Thị Quế ngoại đạo. Con hôm nay đúng.
Con là người gì?
Con ngoại đạo à?
Rồi cho một tràng hoa tay hoan hô. Một lúc ba người ngoại đạo được tình yêu ban đầu của Chúa sờ chạm, cho nên là hôm nay họ lên họ chia sẻ. Rồi con được ơn gì?
À, con thưa Chúa và cha, con ở xã Cao Xá huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ. Con vào đây được 6 ngày thì con được con bị thoái hóa đĩa đệm, coi như là bị
thoái hóa đĩa đệm.
Vâng,
chứ không có bị lồi đĩa đệm.
Con bị thoái hóa đĩa đệm và con bị xẹp mất hai đốt, thì con và dạ dày của con, và con bị sỏi ống mật, và con bị tê tái, coi như là con coi như hôm con đi đại cầu thì con tự nhiên là con cứ thấy máu nó chảy ra, thì con hôm thứ nhất và hôm thứ hai con cũng thấy máu chảy ra, thì con đi hỏi nhà chị nhà trọ, thì chị có nói là đi mua thuốc tây thì cách lên đường trên, thì con cũng đi mua và con có tí xíu tiền con ra cầu nguyện Chúa và con cũng đặt vào cũng con cũng đặt vào khấn của Chúa và con xin Chúa là cầu nguyện cho con để con chữa cho nhanh lành bệnh. Thì con chiều mấy con lại xá chín trá và Chúa cầu nguyện cho con đặt tay và bụng, thì coi như là từ hôm mấy là con khỏi bệnh. Con xin được ơn của Chúa và Cha, thì con xin Chúa và Cha cho con là ba bốn ông.
Rồi, xin tạ ơn Chúa. Bà nói này chắc bà đứt hơi bà chết mất. Rồi, con có máy nghe giảng chưa?
Con có rồi ạ.
Mấy cái?
Con có một cái ạ.
Rồi, rồi bây giờ là người ngoài đạo mà bây giờ cũng có một cái máy rồi, bây giờ con muốn cái gì để cho tặng cho con? Thích gì?
Con muốn Chúa và Cha tặng cho con mà xin một cái máy này con cho về gửi cho người bệnh ở nhà, người ở ngoài đạo ạ.
Rồi đây tặng cho một cái máy về cho một người ngoài đạo bệnh ở nhà. Rồi 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 đi xuống rồi mời máy lên đây.
Dạ thưa cha, con thưa cộng đồng, con là du xe Trần Văn Phương, con sinh năm 1977, con ở nhà thờ đá Phát Diệm Ninh Bình cách đây 2000 cây số ạ. Con được cha sở chạm đến con tránh khỏi ma túy ạ.
Anh em nhà dính ma túy được bao lâu rồi con?
Con cũng chẳng biết là con dính được bao nhiêu lâu, nhưng mà theo như vợ con nó ghi ở trong sổ là con dính 17 năm và 6 năm con yêu vợ con không tính đến ạ.
nghĩa là sao 17 năm bỏ 10 năm dính ma túy với 6 năm gì?
6 năm vợ chồng con yêu nhau thì không tính, còn 17 năm là vợ chồng con nhớ là lấy nhau 17 năm là con sử dụng ma túy ạ.
Rồi nhờ đâu mà sau 17 năm sử dụng ma túy mà con đã bỏ được cái thằng đó, con kể cho mọi người nghe.
Con lại nhờ ngay một kẻ đạo mới, lại là người nữ, lại là vợ của con.
Thưa anh chị em, thật là tuyệt vời, một người đạo gốc dính ma túy mà được ơn thoát khỏi ma túy lại là nhờ một người bên lương, là một người trở lại đạo mà người ấy chính là vợ của anh. Câu chuyện nó như thế nào, nói cho mọi người nghe.
Một hôm hai vợ chồng con, vợ con nói là anh chở em đi cội đầu, thì cô chủ quán cô cho số điện thoại của cha. Thì về đường vợ con có nói là anh ơi, bệnh tật của anh như thế, anh cứ nói thật với em để em điện thoại và nhắn tin cho cha Long. Thì con vẫn chối rằng, con nói là anh không vậy đâu, em yên tâm đi, em lấy anh mười mấy năm, con nó 17 tuổi mà em còn không tin anh à. Thế là vợ con nó vẫn nói là em không bao giờ em tin thằng Hiện anh ạ. Bảo vậy thì cô bảo tôi là thằng Hiện à, vẫn cứ cãi là mình không Hiện. Thế là về nhà con bảo đi, anh chả tin ai, cha Long nào anh chẳng biết. Thế vợ con nó bảo gì, anh em nói thật với anh là đạo gốc mà anh không tin vào Chúa thì không bao giờ anh tin thác vào Chúa, thì không bao giờ anh chữa được bệnh. Bảo ở đâu mà chẳng có Chúa, nhà thờ mình cũng có lòng thương xót mà làm phải sao mà làm vào đấy 2000 cây số thì vất vả. Ai mai anh xuống nhà thờ mình anh làm thương xót ở dưới đấy, làm sao phải vào trong máy nhà bè làm gì. Thế là vợ con nó không nói gì. Tối hôm sau vợ con đi tập thể dục ở xóm, thì có một cô ở xóm, cô lại cho mượn một cái đài, cái ngoài Bắc nó kêu là cái đài đấy cha, của cha đấy, 570 giảng này. Thì con về, con vừa chơi thuốc phiện xong con đang nằm xem tivi, thì nhà con nó mới bảo anh ơi, anh cứ thử nghe mà xem. À thì tôi chả nghe, cái ông cha Long chẳng biết Chúa đã chữa anh thì chữa lâu rồi chứ không phải bây giờ. Mà anh có nghiện đâu, mà anh chỉ vào đấy làm cái gì, anh có nghiện đâu. Em mới nhìn thấy anh chơi ma túy bao giờ chưa? Nhưng thật sự vợ con đấy, con 17 năm chưa một lần nhìn thấy con chơi ma túy. Thì là về vợ con mới nói là, lúc về đi tập thể dục về, vợ con mới nói là anh ơi, anh mở cho em để em nghe cái. Bảo em nghe thì em mới mở, em có biết sử dụng cái này đâu. Mà đúng vợ con nó không, chắc là cũng thử lòng ngon thôi. Thì con mở thì hai vợ chồng nằm ngủ, thì con nghe một lúc thì vợ con nó mới lật mình con dậy, thì con đã con nằm con khóc. Vậy con nghĩ rằng đúng là mình là một người bỏ Chúa bao nhiêu năm. Mỗi một lần chủ nhật người vợ mình là kẻ ngoại đạo điện về, anh ơi đi lễ đi, anh cho con đi lễ đi tới tới nhà thờ đàng hoàng nha. Nào có cho con đi đâu, quát con bảo đi lễ đi con. Vậy là bố đi chơi, chiều vợ hỏi anh có đi lễ không, mà có anh đi rồi. Vậy thì cha mẹ con mới hỏi vậy, cha nào làm lễ? Ôi giời, không biết cha nào, xứ mình gọi là tòa giám mục phát điện cứ nhìn cha con làm sao con biết được. Vậy thì mày không vào nhà thờ rồi, thì đạo gốc người còn đâu đâu biết là nhà thờ ở đâu, bao nhiêu năm còn có vào nhà thờ ở đâu. Vì con này có cái bản tính là mình gần nhà thờ đá phát điện thì lại nhà thờ đá phát điện thì mình chơi cái trò chơi đấy, mình đến nhà thờ mình xấu hổ lắm, đi đâu cũng phải đeo một kính to đùng này, đeo một khẩu trang, đội mũ cụp, đi xong máy hàng xóm nhìn thấy chỉ giơ tay, không bao giờ chào bao giờ, người ta cũng biết mình rồi mà nó xấu hổ. Đến bây giờ con chỉ biết rằng con xấu hổ với vợ con là một người không có đạo mà lại dạy cho con trở thành người có đạo là do vợ con dạy hết, con cái con được vợ con nuôi dạy nên người vì bổn đạo. Mà con bây giờ con rất ân hận cái là bây giờ con trở thành con cái Chúa thật sự. Bao nhiêu năm con đã vùi chôn trong chơi bời quá khứ. Thứ nhất, qua mạng internet của cha Long, con gửi lời tới, con xin dân thành, con xin lỗi bố mẹ và xin lỗi vợ và hai đứa con. Hiện tại em đang xem trên mạng trực tiếp ở Ninh Bình đây. Anh xin chân thành cảm ơn em. Cảm ơn cộng đoàn và cảm ơn cha.
Xin cảm ơn.
Xin tố.
Xin cảm ơn thành phố có em. Xin cảm ơn một mái tóc thề mai xa lắc bên đồn biên giới. Còn một chút gì để
nhớ để thương. Nhưng và trong này con thưa với cha với cộng đoàn là và trong này Chúa vẫn thử thách con. Trước khi con chưa kể hết một câu chuyện thì vợ con nó buồn, nó chán lắm. Tức là nó động viên con rất nhiều rồi. Thì bữa hôm đó thì con mới bảo, tức là con không có tiền đi mua ma túy. Thì con mới lên nhà mẹ con bên cạnh, con sang con bảo mẹ cho con 200 con đi đám cưới. Tao làm gì tao có tiền mà mày, tao không tin tưởng mày nữa. Vậy thì con mới bảo mẹ cứ đưa cho con. Thì mẹ con lại vừa đi lấy tiền ở đâu về để con cầm 200.000 con giật. Con đi mua thuốc phiện, con về con chơi. Thì vợ con bằng mẹ con bảo chứ tao thật bây giờ thì tao chỉ có chết thôi, tao không sống được nữa đâu, tao cắm đầu tao chết luôn đây. Vậy con nằm con nghĩ con thương mẹ con thì con bảo mẹ gọi thì mẹ với gì đi vào trong chăn đông cầu xin cho con đi. Nếu mẹ không cầu xin cho con thì chắc con sẽ vào tù, trước sau con sẽ chết ở trong tù. Vì sáng nay con đi mua thuốc viện thì công an đã đuổi, nên là trước sau con sẽ đi vào tù. Thế mẹ con với gì đi lúc buổi sáng thì 7 giờ sáng mai con đi mua thuốc phiện thì cái thằng nhà bán thuốc phiện nó lại không có nhà. Thì con về bố con mới hỏi là ngày nào mày cũng đi bây giờ này. Vậy con về con mới nghĩ con bảo nó không có nhà thì chẳng mua được. Vậy con về con nằm con ngủ đi lúc nào. Còn như mọi khi cái giờ đó không có con phải đi mua bằng được. Vậy thì mẹ tối mẹ con điện về bảo là con ơi con nên cố gắng đi vào cha Long đi, con phải tin thác vào Chúa thì chắc chắn con sẽ đi được. Thì con mới nói là mẹ ơi bệnh tật con như thế này con đi đường chắc là nó vất vả không chịu được đâu mẹ. Nên mẹ con cứ động viên con bảo thôi con cố gắng, con cứ đi đi là con tin vào Chúa là Chúa sẽ giữ gìn cho con. Thì con mới nói với vợ con và mấy cô em gái là mẹ đi vào trong chăn đông là cầu nguyện cho anh rồi, các cô lo tiền bạc cho anh để cho anh đi vào chăn đông để anh chữa bệnh. Thì mấy cô em gái nhà con và vợ con thì con lừa nhiều lần rồi, thì các cô bảo nhờ tôi không bao giờ tôi tin tưởng anh nữa. Tôi biết, anh có biết là tôi đưa tiền cho anh bao nhiêu lần vào chăn nong không? Mà anh có đi vào không? Bảo không, lần này anh vào, thật sự là lần này anh vào thật vì có mẹ trong đấy. Thì các cô nói câu là, nếu đây là cái cô nhà con có cả giáo viên đấy, không phải là không. Các cô bảo là, nếu mà anh không đi vào chăn nong nha, anh đâm đầu vào ô tô, anh chết luôn đi. Bảo anh sẽ đi vào chăn nong, các cô cứ yên tâm 100%. Bố con không tin, con chở con ra bên xe. Con đợi bao giờ con lên xe, con ấy về. Con bảo bố ơi, bố đi về đi, tội thân bố. Nếu mà con lừa bố ấy thì con chỉ đi một cây số con nó sẽ quay xuống. Nhưng mà bố có đi về, bố con bảo không, tao không còn tin tưởng mày nữa. Khi con đi vào trên đường, thật sự con chỉ không dám mang một tí ma túy nào trong người vì con sợ công an nó bắt. Bây giờ xe cổ công an nó kiểm tra nhiều. Vậy mà con có sợ nó vật vã, mà đúng là Chúa đã soi đường chỉ lối cho con. Con không lên một cơn nghiện nào. Mà con đi bỏ Chúa bao nhiêu năm mà con đi tới cổng nhà thờ cái, mẹ con điện bảo con tới chưa, bảo con tới rồi. mà thật sự con vứt luôn một cái ba lô ngay ở cái đầu quán ấy, con oa này, con khóc vì con thấy nó quá đông người mà chưa bao giờ con cảm tưởng đến một cái quảng trường nào mà nó đông đến mức độ như vậy. Con khóc từ ngoài đầu cổng, con khóc vào, con oa lên, con bảo lạy Chúa xin tha tội cho con đã bỏ Chúa bao nhiêu năm nay. Con quỳ một tiếng đồng hồ ở đền Chúa đây mà bao nhiêu con mắt người ta nhìn vào, người ta bảo không biết anh ấy bị tội gì mà anh ấy lại quỳ cả một tiếng đồng hồ như vậy. Mà thật sự đến tối hôm sau con được cha đặt tay, Chúa vẫn còn thử thách con hai lần nữa. Con thuê một cái nhà nghỉ, con ngủ vì cái bệnh của con biết rồi, con không thể ngủ chung được vì nó lên cơn mà cha, nó lên cơn. Con ngủ ở trong nhà nghỉ thì con nói trước với cái bà chủ quán là nếu chị đồng ý tôi sẽ thưởng cho chị 100, còn tôi là người đàng hoàng chứ không phải là tôi là người vớ vẩn, nhưng không may bệnh tình ấy như thế thì bây giờ chị giúp tôi. Đêm hôm ấy Chúa thử thách con một đêm vật vã, suốt một đêm thì con điện cho mẹ con bảo con thôi mẹ ơi con chịu đây, con không gặp cha nong đâu, con đi về đây con không chịu được nữa. Thế mẹ con nói là thôi con ơi, con chịu khó vào Chúa, con thử thách con còn nhiều chứ con chưa được luôn đâu, con cứ chịu khó thì Chúa mới cho. Vậy thì con nằm đến tối thứ hai Chúa vẫn còn đang thử thách con đau đớn lắm cha và cộng đồng ạ. Tức là một người nghiện trình bày nó rất là khó, tức là nó đau đớn, nó như một cái người điên, nó không biết ai và ai. Nửa đêm con cởi trần, con mặc quần sọc, con chạy ra cái ngã ba nhà cha này, con mới hỏi mấy cái xe ôm bảo mấy anh xe ôm kia lại đây tôi hỏi cái, thì nó bảo ấy chứ anh hỏi cái gì, bảo nếu ông nào chỉ được cái điểm bán ma túy tôi cho con 1 triệu, đưa luôn cho con 1 triệu đây, đâu có chỉ cái thằng nào bán ma túy thôi. Lạy Chúa đã soi sáng cho con. Ba người đó nói là tôi chịu không biết chỗ nào, con về nhà trọ con nằm đọc kinh. Vậy là mẹ con bảo thôi con cứ tín thác vào Chúa. Sáng hôm sau con dậy con ăn một lúc 2 bát phở, uống 2 lon bia, chả con vào đây con đọc kinh đúng 3 giờ đồng hồ. Từ hôm đó giờ con không lên một cơn nghiện nào nữa, nạp 1 tuần rồi con không lên một cơn nghiện nào. Con muốn nhắn nhủ với anh em ở ngoài đời, không may anh em mình bị vướng vào mạnh vào cái tệ nạn xã hội, anh em mình cứ bao bím vào Chúa. Con là một người đi ra rất là nhiều rồi, không thể có ai đương y nào mà sư phụ nào mà chữa được căn bệnh này cả, không thể chữa được. Ở trong tù 5 năm chưa về thăm bố mẹ, đã phải tìm đến cái thằng bán thuốc phiện rồi chứ không bao giờ tìm bố mẹ. Vừa bước cửa tù ra 5 năm rồi phải tìm cái thằng bán thuốc phiện trước. Nhưng mà đến với Chúa bây giờ con quên hẳn cái thằng bán thuốc phiện, còn bây giờ con chẳng nhớ tên nó là thằng gì cả. Nhưng hiện tại là con cảm tạ cha, cảm tạ ơn cộng đồng đã cầu nguyện cho con 2000 cây số con vào đây. Chúa đã giúp đỡ con vượt qua cơn ma túy này. Trước mặt cha và cộng đồng, em đang xem trực tiếp internet, anh hứa với em và hai con, anh sẽ từ bỏ ma túy, từ bây giờ anh sẽ làm lại cuộc đời cho em và hai con đầy đủ hết. Con xin lỗi bố mẹ và vợ và hai con.
Thưa anh chị em, có lẽ tôi cũng không có lời nào bình luận hơn vì tất cả những gì anh đã nói là Chúa Thánh Thần nói đến anh ấy, và anh nói với tất cả trái tim, với tất cả những cái gì mà cái tình yêu ban đầu, đây là tình yêu ban đầu mà Chúa sờ chạm đến anh. Đây là người mù mà đã được Chúa chữa sáng con mắt linh hồn. Trước bây giờ mắt anh ấy sáng nhưng mà anh chỉ thấy ma túy thôi, còn bây giờ là mắt linh hồn anh đã sáng ra, anh thấy được quyền năng lòng thương xót của Chúa vượt thắng hết tất cả những quyền lực của ma quỷ, của sự dữ. Bây giờ anh đem cái máy này anh về anh gửi tặng lại cho vợ của anh, vì chúng ta thấy là Chúa đã chữa anh một cái kỳ diệu, là bao nhiêu như anh đã nói rồi tôi không nói thêm. Mà cuối cùng thì vợ anh đưa cái máy và bảo anh chỉ nói là anh mở cho em nghe thôi, mở zoom em thôi. Chúng ta thấy không, nó cứ tinh tế và tế nhị của Thiên Chúa là như vậy. Cách cứu chữa của Thiên Chúa, cách sờ chạm Thiên Chúa, nó êm ái nhẹ nhàng nhưng mà nó sâu đậm lắm. Thưa anh chị em, anh mở dùm em cái máy đi. Mà anh này dù muốn dù không cũng phải mở cho vợ mình, và khi mở cho vợ mình nghe thì mình cũng phải nghe. Và khi nghe rồi chúng ta thấy anh ấy nằm mà ướt đẫm hết cái gối vì nước mắt đã chảy ra ngay trong cái giây phút ban đầu lưu luyến ấy. Để Chúa sờ chạm đến anh ấy, và ma quỷ thì nó làm biết bao nhiêu cách để mà nó giật anh ấy khỏi bàn tay của Chúa, để anh lao vào ma túy trở lại. cho thấy đến tận đây rồi mà còn như thế, khủng khiếp lắm, quyền lực của sự dữ. Nhưng hãy tin tưởng, Chúa nói đừng sợ, ta đã thắng thế gian. Hallelujah. Đây cho tặng cho con tất cả những món quà con đem về nha. Đây là cuốn Tình Trời Tình Đất, đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa, đây là chẳng chuỗi, đây con đeo vào.
Vâng, con tặng cho cha.
Và cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, xin Chúa chúc lành cho con. Con.
Vâng, con thưa cha và cộng đoàn, con là Du Xe Nguyễn Văn Hoàng, con 24 tuổi, con ở giáo họ Hoàng Văn, giáo xứ Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, con thuộc giáo phận Hương Hóa ở ngoài miền Bắc ạ. Thưa cha, hôm nay con cũng là đầu tiên đến đây, con cũng đến từ hôm qua rồi, nhưng hôm nay con cũng mới được lên để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Hôm nay thì con cũng lên để xin làm chứng cho Chúa là được, con được ơn và gia đình con cũng được ơn luôn ạ. Thì thưa cha là con bị ung thư vòm họng từ đầu năm 2016. Thì con cũng đã xuống bệnh viện tỉnh Phú Thọ để điều trị. Và trong khi con điều trị hóa chất với xạ trị thì con cũng nhắn tin cho cha và cộng đoàn là con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, để con vững lòng tin để con điều trị và con cầu nguyện. Thì cha cũng trả lời con là con cứ tin tưởng tín thác thì cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Thì con cũng tin tưởng tín thác thì con cũng làm lòng thương xót cầu nguyện Chúa lúc 3 giờ chiều hàng ngày. Thì con cũng truyền hóa chất và xạ trị cũng đầu tháng 8 thì 2016 thì các bác sĩ là hết khóa điều trị thì con cũng được ra về. Thì sau khi con về thì các bác sĩ cũng cho con một thời hạn là một tháng xuống kiểm tra để xem bệnh như thế nào. Thì sau khi con về thì một tháng con xuống kiểm tra thì các bác sĩ bảo con là con bây giờ cũng vẫn ổn định, không thế nào. Thì bác sĩ lại cho con về tiếp, bảo là 3 tháng, hẹn 3 tháng sau xuống kiểm tra. Thì sau khi 3 tháng sau con xuống con kiểm tra lại thì các bác sĩ cũng vẫn bảo là con bây giờ ổn định, con không thế nào nữa. Thế xong là từ đợt thì đến bây giờ thì con cũng cứ đi khám định kỳ thường xuyên. Nhưng mà cách đây 3 tháng, hơn 3 tháng rồi con đi khám lại thì các bác sĩ cũng vẫn bảo con ổn định, con không thế nào nữa. Thì con cũng xin được lên để làm chứng cho Chúa là bệnh của con bây giờ là cũng ổn định rồi. Con cũng xin tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con ạ.
Chúng ta nghe một người mà ung thư vòm họng mà nói như vậy có tin không? Nguyên cái việc mà anh ấy lên nói giọng to rõ trầm như thế này, một người ung thư vòm họng làm sao mà có thể nói được nếu mà không khỏi. Tạ ơn Chúa đã chữa lành cho con bệnh ung thư vòm họng. Con bao nhiêu tuổi?
Con thưa cha là con 24 tuổi ạ.
Bây giờ con làm cái gì?
Con thưa cha là con ở nhà là giúp đỡ bố mẹ con những việc linh tinh nhẹ nhàng thôi. Còn cũng xin làm chứng cho bố con luôn. Thì tháng 8 vừa qua thì bố con cũng rất là bình thường như bao người thôi. Con với bố con với mẹ con thì đi lên cái nương ngay đằng sau nhà để cuốc hố để chuẩn bị trồng chè. Thì đang khi làm thì bố con kêu là bố con tự nhiên nào chóng mặt thế, hoa mắt. Thế con mới bảo bố con là thế bố đi lên chỗ dâm để hai bố con mình nghỉ. Thì vừa lên đến chỗ dâm ngồi xuống được một tí thì con cầm cái nón thì con quạt cho bố con. Con bảo bố là bố ơi bố ngồi xuống đây nghỉ đi con quạt cho. Thì bố con vừa ngồi xuống một cái thì con cầm cái nón con quạt cho bố con được 2-3 cái. Tự nhiên bố con ngã ùn ra đằng sau chạ. Lật ùn ra thì bố con chân tay co quắp lại giật bùng bùng ra, con sợ quá con không biết làm thế nào nữa. Thì mẹ con bỏ vội ở đấy, mẹ con chạy lên mẹ con xoa ngực cho bố con này, nặn chân tay bố con. Thì con cũng không biết làm thế nào để giúp đỡ bố con, thì con chấp tay và con cầu nguyện lạy Chúa Giêsu xin thương cứu chữa bố con. Con kêu đi kêu lại mấy lần như thế, xong rồi thì con chạy ra ngay đằng sau nhà thì con gọi cậu con với cả anh rể con lên. Thì anh rể con với cậu con vừa chạy lên đến đồi thì là con quay lại thì thấy bố con đang hồi dần dần. Thì bố con cũng tỉnh dần và lúc con cũng hỏi bố con là thế bố ơi bố có thấy bị thế nào không, bố thấy thế nào không. Thì bố con bảo là tao chả biết gì nữa, tự nhiên cứ tự nhiên uỳnh ra là chả nhớ gì nữa. Thì con cũng bảo ấy thế là con cũng cầu xin Chúa là cứu bố đấy, con tạ ơn Chúa và cảm.
Đây cho tặng cho con cuốn Tình Trời Tình Đất nha. Và đây là cây quạt nhà mẹ đến với Chúa. Có máy chưa con?
Chưa.
Đây gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi. Rồi xin mời ông. Rồi.
Dạ con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn. Tên con là Trình Ngọc Ba, năm nay 72 tuổi, ở Hà Tĩnh. Con nhờ ơn Chúa rất nhiều. Con cũng là một người ở đạo Phật, gia đình con thờ đạo Phật. Con vào đây lần này là lần thứ ba con bị ung thư phổi ở giai đoạn 3, đã hóa trị 6 lần. Con không được, con nghe tin ông bạn ở Canada về, nói vào trong Cha Long ở quận Nhà Bè chưa. Thì lần đầu anh nói con không tin, nhưng mà sau đó thì anh lại đưa cho con một cái đài để con nghe. Thì con nghe như thế là rõ ràng hai vợ chồng con nói bây giờ là thôi, ngoài điều trị ngoài bệnh viện không được thì bây giờ vợ chồng vào trong Cha Long thôi để điều trị, may ra mà được thì cùng cái số mình đã còn. Thì thế thì con đã vào đây lần thứ ba, thì hiện nay bình tình như thế là đã thuyên giảm được 80-90%. Thì qua đó con cũng rất cảm ơn cộng đoàn, cảm ơn Cha đã giúp đỡ cầu nguyện cho gia con được bình tĩnh là thuyên giảm. Hiện nay là khoảng...
Ông là người đạo gì? Ông là người đạo gì?
Ở đạo Phật, gia đình con thờ đạo Phật.
Còn bây giờ thì ông đã tin Chúa chưa?
Dạ, con tin Chúa, con tin thác vào Chúa. Xin Cha cho con nói thêm một tí nữa. Vợ con đi cùng con là bị bệnh thoái hóa đầu gối, rồi bị thoái hóa lưng, thiếu máu tuần hoàn nào. Thì đi vào đây Cha đặt tay cho, thì đến nay vợ con cũng là lành lại hết, tức là không còn bệnh nào nữa. Vợ...
Alleluia. Vợ anh đạo gì?
Vợ con cũng đạo Phật, hai vợ chồng thờ đạo Phật.
Vâng.
Và ngày thứ ba đó là con vào đây là hai vợ chồng mua 17 cái đài về để gói cho bà con ở trong thôn xóm, mà anh em trong thôn xóm nghe. Thì đến nay như thế là có là 17 người vào đây xin chùa ở Cha đây, xin chùa chùa đây, và có hai người chỉ nghe đài và nghe như thế là kinh và quạt của Cha cho. Thì như thế là họ đã gửi qua và thứ vào đây để tạ ơn Chúa và tạ ơn Cha công đoàn. Con
thôi tôi đâu có đem mày xong làm gì nữa. 17, ông mua tới 17 cái máy, một người đạo Phật, cả gia đình đạo Phật mà mua 17 cái máy để về tặng cho những người khác, mà cả 17 người ấy rủ nhau vào đây hết, mà đa số lại là những người đạo Phật. Chúng ta thấy cả vợ lẫn chồng là người đạo Phật hết, và toàn những căn bệnh nan y, ung thư phổi rồi thoái hóa cột sống rồi thì đủ thứ hết những căn bệnh mà cả hai vợ chồng đã được Chúa chữa lành. Thôi gửi tặng ông một cái món quà là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha. Ông đọc
cho con một cái chùm chìa khóa.
Đây một cái chùm chìa khóa. Đây gửi tặng ông cái chùm chìa khóa nha. Tôi gửi tặng cho bà cái cây quạt. Đây rồi, rồi mời chị lên đây. Rồi
tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha và cảm ơn cộng đoàn.
Rồi con đây. Hallelujah. Anh ngồi ghế. Để con.
Thưa Cha và thưa cộng đoàn, con đã nhờ nhà Cha cầu xin Chúa cho con được hai ơn. Ơn thứ nhất là con dâu của con đám cưới 3 năm rồi không có em bé, thì nó muốn nhờ khóa học giúp đỡ, thì con bảo là không được. Mẹ tin là Chúa sẽ cho, con đừng tin, cầu khoảng mấy tháng nữa là Chúa cho à. Thế là Chúa cho. Năm nay bây giờ con dâu con đã có em bé được 4 tháng rồi.
Ơn thứ hai
là con bị nhiễm trùng túi mật, thì bác sĩ chuyên khoa bảo là phải mổ. Thì tối hôm đó con cầu nguyện, sáng hôm sau người ta đưa con vào phòng mổ. Con mới bảo bác sĩ là nếu mà đưa tôi vào mổ thì tôi không có dậy nữa. Mà cái câu đấy là con không có suy nghĩ gì hết, tự nhiên phát lên. Con nghĩ là Chúa so sáng cho con. Thế thì mấy bác sĩ họp nhau rồi ra khoảng nửa tiếng ra thì cho con về phòng. Rồi sau đó là người ta chữa cho con phòng 12 ngày thì cho con về nhà. Thì ra ngoài thì bác sĩ chuyên khoa cũng bảo là 2 tuần sau phải vào khám lại. Thì con vào khám lại thì không có gì hết.
Chị tên là gì?
Dạ con tên là Anna Lê Thị Sáu, con 70 tuổi. Con ở Úc.
Ở bên Úc về hả?
Vâng ạ, con về hôm thứ bảy, con xuống đây liền.
rồi sao mẹ bên Úc mà chị biết được giao điểm tin mừng mà chị bay từ Úc về để xuống đây liền?
Thưa cha, mỗi ngày con vào trong internet con coi và ngày nào cũng đọc kinh cầu nguyện hết ạ.
Vâng, thì đây là những món quà Việt Nam gửi tặng chị đem về bên Úc nha. Tâm thư, cây quạt, tập san và trần chuỗi, móc khóa và máy nghe giảng để chị đem về bên Úc. Chị loan truyền cho mọi người về lòng thương xót Chúa nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi, anh.
Cho con làm chứng, hai vợ chồng cháu ngồi nhát quá.
Hai vợ chồng lên đây, mau lên.
Cháu buồn đau mới.
Rồi, lên đây con. Hai vợ chồng lên đây. Đứng đây. Con tên gì?
À, con tên là Doan Nguyễn Trọng Đức ạ.
Rồi, con là đạo gốc hay đạo theo?
Dạ, con đạo theo.
Đạo theo, còn con là gì?
Con là Maria Tạ Thị Bích Nguyệt ạ.
Con là đạo theo hay đạo gốc?
Đạo gốc ạ.
Rồi, đây là đạo gốc, đây là đạo theo, là hai vợ chồng. Chứ con được ơn gì để con nói dùm cho.
Dạ, thưa cha, các cháu thì nhát mà. Dạ. Dạ, con là Doan Bautista Tạ Văn Thắng, con 67 tuổi. Bản thân con là đảng viên.
Là
con là đảng viên.
Đảng viên gì?
À, đảng viên Đảng Cộng sản đó.
Bao nhiêu năm?
Dạ, con cũng lâu lâu rồi cha. Bản thân con là đi bộ đội. À, con này là thương binh, hưởng chế độ chất độc thương binh loại 294 và hưởng chất độc màu da cam. Nhưng mà qua chú ruột con cho con cái đài là của cha, thì bắt đầu con đến giáo điểm tin mừng này là ngày 13 tháng 5 năm ngoái đấy ạ, là 2017. Thì con nghe rồi con suy gẫm rồi con say mê quá, nghe ngày nghe đêm, con bỏ cả công ăn việc nào. Thì cha con có đồng lương rồi, con và con chẳng làm gì nữa. Con nghe rồi con thấm nhuần, bắt đầu con với đi lễ cho đến nay, sáng nào con cũng đi lễ thường. Và lễ Chủ nhật coi như là đến nay khoảng chục năm nay rồi. Thì qua đó con suy gẫm từng bài giảng, từng bài tin mừng qua gắn kết ngày hôm nay, ngày mai và tuần này, tuần sau rồi sang năm trước, năm sau con suy gẫm, con thấy là rất là màu nhiệm, rất là tốt lành, mà Chúa là vua cả trên vua, trên hết các vua, Chúa cả trên các vũ trụ, mà Chúa dạy dỗ con người ta chỉ ăn ngay ở lành và tốt đẹp, dạy dỗ chúng ta là thật là ăn ở cho con người thương yêu kính mến Chúa và thương yêu mọi người. Thì chỗ đó con với giáo dục các con rồi con được ơn.
Đây là con gái hay con trai của anh?
Con gái á, con gái mà đây có rẻ. Duy nhất có một mình cháu là con trai, nhưng mà con thuyết phục cháu thì cháu cũng nghe ra. Thì đây là đứa cháu ngoại của con, là cháu của lòng thương xót. Thì bác sĩ khám bảo là thiếu máu di truyền cả nội lẫn ngoại. Cháu điên về hỏi con, mất mấy chục triệu rồi cha. Con bảo con cứ yên chí, bố sẽ nhắn tin lên cha nòng, bố xin khấn cho lòng thương xót cầu nguyện cho con. Không có sao hết. Nó lại bảo chứ vậy thì bố mẹ sinh nhiều con cái vậy thì có ai bị như vậy không? Từ xưa ấn giờ tao con xin lỗi cộng đoàn với cha nè. Con nói là tao chẳng có đi khám bao giờ mà tao sinh 11 đứa chẳng có đứa nào làm sao cả. Hay thưa cha này, thưa cộng đoàn, là con bây giờ còn 8 cháu 7 trai 1 gái. Con được ơn nhiều lắm, nhưng con nói cái ơn của con là ơn con được biết đến lòng thương xót của Chúa. Là trước kia thì con cũng giữ đạo, nhưng mà thực ra nếu không có lời giảng của cha, không được có những cái đài mà không có cái đài của cha, thì nói chung là nghe ở nhà thờ thì thưa cha, chính bản thân con còn suy gẫm, chúng con chỉ nghe cho qua lần chiếu nệ thôi, rồi có khi rồi ngủ gật, hay có khi nói chuyện quay ngang quay ngửa, cái ơn nghĩa không sâu sắc và không được hiểu biết bằng khi được nghe cha. Nó rất rất là thấm thía mà rất là sâu sắc, rất là sâu rộng. Cho nên là con cũng thưa cha là con cũng xin nghỉ công việc, con tham gia công tác xã hội, nhưng mà con là đảng viên nhưng con xin nghỉ hết, thì con chỉ có đi lễ cầu nguyện và giáo dục con cái, đi con này con khác để khuyên bảo các con nó giữ đạo cho nên.
Còn lúc đứa bé này, lúc con sinh nó rồi cuối cùng sao, mà như ba con vừa nói là có nguy cơ là bị hư thai cuối cùng sao?
Có hiện tượng là nếu mất 6 tháng mà xét nghiệm ấy cha, mà không ấy thì sẽ bỏ.
Rồi cuối cùng sao, người ta yêu cầu phải bỏ, rồi cuối cùng con sinh nó có bị sao không?
con xin cha, con có gửi chồng có nhắn tin gửi cha. Xong rồi hôm sau lên nhận kết quả, một tháng sau lên nhận kết quả thì em bé hoàn toàn khỏe mạnh.
Em bé hoàn toàn
khỏe mạnh.
Còn một người bố, con thấy sao cái việc mà đứa con của con được sinh ra một cách kỳ diệu như vậy, con thấy quyền năng của Chúa như thế nào? Con là một người tân tổng, con thấy sao?
Thưa cha, là ban đầu con cũng không có tin.
Ban đầu vợ con cũng không tin. Rồi sao?
Nhưng mà nghe bố con với lại vợ con nói nên là con cũng tin theo.
Và bây giờ thì con đã thấy, con đã tin chắc chắn chưa?
Con tin.
Hallelujah. Chúa chỉ cần như vậy. Và con nhớ là trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói với người mù: đức tin của con đã cứu chữa con. Đức tin của chúng con đã cứu chữa đứa con của con. Vì đứa con của con nó đâu biết gì đâu, nhưng mà chính đức tin của chúng con đã cứu chữa con. Đức tin từ của một người bố là một đảng viên, rồi cho đứa con gái của mình, rồi cho người chồng tân tòng. Và người chồng này là người con trai duy nhất nào theo đạo Phật mà chấp nhận bỏ để mà đi theo vợ và trở thành một người con của Chúa. Hôm nay cả gia đình đây làm chứng cho Chúa. Cha gửi để gửi tặng cho ông cái máy, ông nghe nhiều quá. Hôm nay ông về ông gửi tặng cho những chiến sĩ của ông, gặp lại những anh em nào mà ngày xưa ông gửi tặng để ông giới thiệu lòng thương xót Chúa cho họ nha. Đây, cha gửi tặng cho con cái cuốn tập san Tình Trời Tình Đất, cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để con biết thêm về lòng thương xót Chúa. Gửi tặng cho con gái của con cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, Chúa chúc lành cho tất cả chúng con. Hết giờ. Thưa anh chị em, quá sức là tuyệt vời. Rồi, mời ông lên đây ông. Rồi, mời cái bà này, mời bà đó. Thưa anh chị em, có nhiều người muốn lên làm chứng nhưng mà rất tiếc là thời giờ không có cho phép, cho nên anh chị em mình chúng ta ráng tí xíu nha. Rồi, con được ơn gì?
Dạ, con được ơn Chúa chữa lành con ạ. Con bị khối u ở đầu này, mới tháng 8 vừa rồi. Thế là con đau quá, xong rồi con đau với con đau tim, con ngất đi. Con vô viện, con nằm một tiếng ấy, con mới tỉnh lại. Thì khi con tỉnh lại là con quên hết cả mấy đứa con quên hết luôn. Xong rồi con được ơn của Chúa cho con nằm mấy ngày thế con nhớ lại. Con nhớ lại các con thế nào, con hết đau đầu, rồi đau tim, đau lưng, rồi đau khớp gối, con bị sưng to lắm. Thế là Chúa chữa lành cho con hết luôn.
Hallelujah. Rồi bây giờ con muốn trả tạ ơn Chúa bằng cách nào?
Rồi còn con gái con nữa. Con thôi. Thì bây giờ con tạ ơn Chúa, con mua 100 máy, con tạ ơn Chúa, con gửi cho những người nghèo với những người bệnh tật đau ốm ạ.
Hallelujah. Rồi cha gửi tặng cho cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, Tình Trời Tình Đất nha. Có những người biết cách tạ ơn Chúa bằng cách đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, chỉ gửi 100 cái máy để cho những người nghèo. Chúa chúc lành cho con. Còn ông tên là gì?
Dạ con tên là Tường.
Hả?
Con tên là Tường.
Du
Xe Nguyễn. Dạ thưa cha, chồng con là Du Xe Nguyễn Văn Tuyền ạ.
Ở đâu?
Dạ con ở Mỹ.
Ở bên Mỹ về, hai vợ chồng. Và ông bao nhiêu tuổi?
Dạ chồng con nay 71 tuổi.
Rồi được ơn gì của Chúa vắn tắt cho mọi người nghe?
Dạ ơn Chúa đã ban cho chồng con vì đột quỵ đã 2017 vào mùng 2 Tết. Mà giờ này Chúa đã ra tay cứu lấy chồng con sống giờ này.
Vâng, ông bà này là từ bên Mỹ về và ông ấy bị đột quỵ năm ngoái. Đây là hình ảnh mà ông ấy, hình ảnh mà đột quỵ lúc đó đang nằm trong bệnh viện với tất cả những cái ống thở, ống khí đủ thứ, và ông ấy nằm như là một cái xác chết và mặt nó phù hết lên như thế này. Nếu anh chị em nhìn, vì ông bà ấy nói không có rành rẽ cho nên là mang cái hình ảnh về để chứng minh, muốn làm chứng cho mọi người thấy rằng là quyền năng lòng thương xót của Chúa đã cứu chữa ông ấy khỏi bệnh đột quỵ. Và hôm nay hai vợ chồng lặn lội từ bên Mỹ về để làm chứng cho Chúa. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho ông bà những món quà để ông đem về bên Mỹ nha: tâm thư, sách, quạt, chuỗi, máy. móc khóa đây để gửi tặng cho ông đem về bên Mỹ loan truyền lòng thương xót Chúa cho người ta.
Dạ thưa cha, cho con xin một
đây, đây là một cái máy 370 dạng lòng Chúa thương xót nha. Rồi đem về bên Mỹ giới thiệu cho mọi người nha. Rồi anh thanh niên, rồi con đây, đây đây đứng đây con. Rồi con,
rồi con chào cha mà chào cộng đoàn ạ.
Đây
thưa cha, thưa cha con là Phêrô Hồ Việt Long ạ.
Phêrô,
Phêrô Hồ Việt Long ạ.
Hồ Viên Long,
Hồ Việt Long ạ.
Hồ Việt Long, còn ông là?
Con thưa cha và cộng đoàn con là Phêrô Hồ Việt Nghi.
Ông với này là Hồ Việt Long với Hồ Việt Nghi là sao?
Con là bố của Hồ Việt Long, Phêrô Hồ Việt Long.
Rồi con được ơn gì Long chia sẻ cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, thì trước hết là bố con cũng được ơn từ Chúa, và bố con cũng dẫn dắt con vào trong đây với Chúa, với cha và cùng cầu đoàn đây cầu nguyện cho con. Trước đây là con kẻ tội lỗi, con chơi bời nô đề cờ bạc rượu chè, thì đến bây giờ là con vào đây với Chúa, con đã được ơn của Chúa là con từ bỏ được tất cả các cái thú chơi ạ.
Hallelujah, tiếng cao kêu quá lên. Hallelujah, con nữa lên. Hallelujah, vì một người tội lỗi quay trở về, cả triều thần thiên quốc vui mừng. Người anh em của chúng ta là Hồ Viết Long, con bao nhiêu tuổi?
Dạ, năm nay con 23 tuổi ạ.
23 tuổi, con ăn chơi bao nhiêu năm?
Độ 5-6 năm nay là con bỏ nế các thứ, là con chơi bời ạ.
Rồi, ông nghe kể cho mọi người nghe tiếp.
Vâng, con thưa cho cộng đoàn thì con được ơn của Chúa. Trước hết là tháng 11 năm 2016-17 thì con vào đây... thì trước hết là con được ơn của Chúa là con nghe cái đài 500 bài giảng của cha. Thế thì từ đấy đổ đi thì con coi như là cứ nghe đêm nghe ngày, không có cái lúc nào dứt cả. Kể cả đi xe máy này, con đi xa là con cứ cho vào túi là con nghe. Thế thì con được cái ơn của Chúa ban cho con là khi con đi coi như là con bị cái bệnh sỏi thận với cả bệnh khớp của đầu gối. Thế thì con đi kiểm tra ấy thì là bác sĩ cho biết là 13 viên sỏi ở trong thận của con. Viên to nhất là 0,9mm mà viên nhỏ nhất là 0,2mm. Thế thì đến cuối cùng là con đi vào trong cha là cuối tháng 11 năm ngoái đấy. Về con đi kiểm tra lại là sẽ không còn một cái gì nữa, mà khớp của con cũng hoàn toàn là khỏi.
Rồi bằng cách nào mà con được ơn quay về với Chúa?
Dạ đấy là cái ơn Chúa dành cho bố con ạ. Trong đó bố con đã bảo con đi vào đây với bố con. Nhưng mà mãi sau này đến tháng 4 vừa rồi, 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 con đi cùng bố con vào trong đây, thì con mới quay lại với Chúa. Mà hôm ý đầu tiên con vào đây, con đã được ơn của Chúa là nên dâng hoa 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 cho Đức Mẹ. Vâng.
Chúa chọn sao mà đúng cái thằng tội lỗi nhất là cho nó dâng hoa cho Đức Mẹ. Tôi đâu biết đâu, giờ nó nói tôi mới biết, tôi mới nhớ ra. Rồi sau đó con đã hoán cải quay trở về, và hôm nay là cả hai bố con lên đây làm chứng cho Chúa. Còn có máy nghe giảng chưa?
Dạ, bố con có rồi ạ.
Rồi bây giờ chúng con sẽ gửi tặng cho con cái cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa nha. Đây là tình trời tấn đất, đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha.
Này
có đủ hết rồi. Vâng.
Con xin kiểm tra một chút ít nữa. Con vào hôm nay đó là lần thứ tư, từ cuối năm tháng 11 năm ngoài đến bây giờ, đến hôm nay đó là 4 lần. Thế thì con vào đây là sáng hôm qua nữa, thì cái đoàn của con ấy thì hôm qua vào đây là 11 anh chị em, là lương cũng có, giáo cũng có. Thế thì trước hết thì...
Rồi xin Chúa chúc lành cho tất cả những anh chị em đến đây, một tràng tay thật lớn thưa anh chị em. Vâng, chúng tôi xin chào những anh chị em ngoại giáo đến đây. Rồi, rồi.
Tạ ơn Chúa.
Rồi xin Chúa chúc lành cho anh và chúc lành cho đoàn nha. Vâng, thưa anh chị em, còn những ai muốn lên làm chứng cho Chúa xin giơ tay thôi để mai chúng tôi mời lên. Tại vì không có giờ. Xuống. Không có giờ. Để mai lên. Không bây giờ. Có anh nào mà bỏ Chúa mà quay trở về với Chúa thì giơ tay lên đây tôi cho mời lên. Anh nào được ơn quay trở về với Chúa. Còn bây giờ thì chúng tôi mời gọi anh chị em đón nhận một người anh em của chúng ta. Đây, chị lên đây. Làm. Bé này lên đây. Bé, đứa bé. Đây. Chị là vợ hả? Lên đi, đây. Thưa anh chị em. Rất là khó vì anh ấy bị hai cái chân nó sưng phù lên rất là to. Con kể cho mọi nghe.
Tiểu đường á,
cha. À, con tên gì?
Dạ, con tên là Nguyễn Thị Kim Ánh.
Giữ xe.
Dạ.
Rồi, bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 46 tuổi.
Chồng con?
Dạ, chồng con năm nay cũng 46 tuổi.
Tên gì?
Dạ, ảnh tên Thổ Xanh.
Thổ Xanh?
Dạ.
Anh người gì?
Dạ, anh người dân tộc.
Tộc gì?
Khmer, dân tộc Châu Ro.
Tỷ số.
Rồi, dạ, anh là người dân tộc Châu Ro. Dạ. Châu Ro. Rồi, và anh bị bệnh gì?
Dạ, anh bị tiểu đường biến chứng giai đoạn cuối. Rồi bị chạy thận giai đoạn cuối, cha.
Rồi hoàn cảnh gia đình chị như thế nào? Rồi?
Hoàn cảnh gia đình con thì rất là khó khăn, không có tiền lo cho ảnh.
Đừng lấy đứa con.
Dạ con năm nay năm đứa con.
Năm đứa con, đứa lớn nhất mấy tuổi?
Dạ đứa nhất con là 23 tuổi.
Còn đứa bé nhất?
Đứa bé con 13 tuổi. Con đi tới cha là 3 lần rồi. Anh bị nặng quá nên do anh đòi đi. Con thấy vậy con đưa anh đi. Con là đào gấp, ảnh là đào theo. Con về con cũng vẫn được ơn Chúa. Còn tại con đau lắm, con bị khớp. Nhưng mà con người đi 3 lần rồi nhưng con hết bệnh rồi. Nhưng chồng con bị nặng thì vẫn chưa hết.
Rồi, thưa anh chị em, chúng ta thấy trước mặt chúng ta là một người dân tộc Châu Ro. Người chồng là người đạo theo, người vợ là đạo gốc. Và hai vợ chồng từ mãi đâu?
Dạ con ở mãi ở dưới Thái Hiệp Thành đó cha. Dạ ở tỉnh Bầu Cạn.
Ở Long Thành, Bầu Cạn.
Đồng Nai.
Ở Đồng Nai. Vâng, hai vợ chồng đã đến đây cùng với đứa bé 3 tuổi. Và lúc nãy là chị dắt anh ấy lên, chỉ có cái cây gậy chống hai tay, rất là khó khăn. Cho nên chúng tôi mới quyết định là gửi tặng cho anh chiếc xe của lòng Chúa thương xót. Và gửi tặng cho anh cái máy để anh nghe nha.
Nãy cha cho con rồi.
Rồi, cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót để anh nghe. Và đây là cây quạt để chị quạt cho anh ấy nha. Rồi.
Kêu con đi lên đây là xin cha cho anh xin một cái băng đĩa. Xin cha cho anh một cái băng đĩa. Anh gì chị mơ ước vậy để về anh nghe.
Cái đài này gì phải không?
Dạ.
Cái đài đây. Được chọn mơ ước rồi nha. Cho tặng cho con cái máy để con nghe nha. Đây con cầm lấy. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi. Hallelujah.
Con cảm ơn cha.
Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Đây là cái tràng chuỗi. Có chưa? Rồi. Rồi xin Chúa chúc lành cho con nhé. Thưa anh chị em, những người còn lại chúng ta vui lòng để chiều ngày mai. Chiều mai. Mà mỗi người nên nói một ơn thôi. Mỗi người nên nói một ơn. Bắn tắt. Con được ơn gì?
Dạ thưa cha.
Dạ
cộng đoàn.
Con
là Mara Nguyễn Thu Hiền. Con 36 tuổi.
Được ơn gì?
Con được ơn con xài chị. Coi như là được 4 lần. mà là con bị bệnh ung thư dạ con á. Mà bây giờ bữa con lên là ngày 24 tháng 10 con lên chạy nát xa đầu con là con đã hết bệnh rồi ạ.
Đây một người ung thư dạ con đã được hết bệnh mà quyết tâm phải là lên để được làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con nha. Đây cho tặng cho con một cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, còn con bị được ơn gì? Ngón tắt thôi.
Con thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Hiền. Con ở, ở ngoài Bắc, con vào đến đây là 2.000 cây số. Con được hai ơn. Con ơn thứ nhất là con bị hở van tim 2 lá và 3 lá ở độ 4. Họ ở bệnh viện họ bảo con mà là có thể phải xay van. Thì con xin về, con xin về để con chỉ cầu xin lòng thương xót Chúa. Xong đó có một bà dì con bảo là cho con cái máy. Thì con nghe máy xong con được ơn của Chúa. Thế là con đi vào đây. Thì con vào đây xong cha sờ đầu cho con về 2-3 tháng con chả phải uống thuốc mà con sẽ được khỏi. Và thứ dạ ơn thứ hai là đứa con của con 14 lần chảy máu dạ dày và cũng được ơn cùng với con và con đi xin ngân cầu nguyện và cháu xin cha xin cha cầu nguyện cho và cháu nhắn tin cho cha 15 lần thì thứ 15 lần cháu nhận được tin nhắn cháu sướng quá và hôm vừa rồi cháu đi kiểm tra thì bác sĩ bảo là không còn một bệnh gì hết bệnh và chỉ còn có vết sẹo nữa thôi. Thì cha con xin cảm tạ Chúa và cảm tạ cha, cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con những ơn lớn nhất.
Đây sẽ gửi tặng cho con cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi, bà được ơn gì?
Vâng, con
được ơn gì?
Cảm ơn cha là con ở năm nay con là Maria Nã Thị Ngọt. Con ở Yên Bái mà con được ơn Chúa chữa lành cho con là con bị thoái hóa cuộc sống thì là ngã ra đĩa đệm, hiện lưng con là hai đốt xương ngã gãy nhưng mà bác sĩ bảo là đi mổ nhưng mà con bảo bây giờ mổ thì
cuối cùng
thì con bảo thôi thì con không mổ, con khấn và tin thác vào Chúa thì cháu nó nhắn tin cho cha thì cha bảo thôi cha với lại cộng đoàn để cầu nguyện cho con cái yên chí. Thì là bây giờ đến bây giờ là con được hết bệnh mà họ cứ bảo là tại sao chị chữa cái gì mà khỏi vậy, con bảo là con để tin thác vào Chúa thôi. Vinh.
Người bà bao nhiêu tuổi?
Dạ.
Bà bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 68 tuổi. Mà con ở vùng sâu vùng xa thì là con ao ước là con đi năm ngoái. Thế là thằng cháu nhà con cách đây mấy tháng ấy thì cháu nó được ơn là suy tim độ 4. Mà bác sĩ bảo là bây giờ thì vừa hở van tim lại suy tim độ 4 thì chỉ có mổ thôi. Thế là bác sĩ nói là nếu mà mổ thì chỉ có một thời gian thôi. Xong con bảo là thôi con cứ tin thác vào Chúa thì chắc Chúa nâng đỡ cho chứ không ấy. Không bao giờ là Chúa để cho bị chịu bệnh. Đến là vừa rồi là từ cái năm mà con vào nhà thờ Chúa Hòa một lần rồi. Thì con không gặp cha thì con cứ khấn vậy đến lúc năm từ cái năm ý đến chẳng con chả nhớ biết là năm bao nhiêu nhưng mà đến bây giờ thì cháu nó trở bình thường, nó đi làm mà nó khỏe mạnh rồi. Thế nào?
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho bà vùng sâu vùng xa cái máy 370 giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây, đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, xin Chúa.
Thôi.
Xin Chúa chúc lành cho bà nha. Rồi. Thưa anh chị em, còn mấy bốn anh thanh niên mai được không, chiều mai nhé, chiều mai rồi có bà cũng vậy, chiều mai giùm tôi, còn một cô nữa phải không, rồi cô áo dài mau lên phải đi về ngay tại vì có những người phải đi về ngay rồi. Con được ơn gì?
Dạ con thưa cha, con được ba ơn ạ. Ơn thứ nhất là ơn của con. Con là con bị thoái hóa 6 đốt cột sống với 3 đốt sống cổ. Rồi con viêm đa khớp hết toàn thân, con là bị bệnh hết. Thế năm ngoái con gái con mới cho con vào lòng thương xót của Chúa thì cha đặt tay cho con thì con về con khỏi ngay ạ. Ơn thứ hai thì con gái con bị bệnh ung thư đại tràng. Thì tháng 4 vừa rồi này cháu mổ ở bệnh viện ca Hà Nội thì con cũng nhắn tin cho cha thì cha cầu nguyện cho thì ca mổ của con cái con thành công mà nay con đã được bằng an khỏe mạnh ạ. Dạ ơn thứ ba là ơn của chồng con. Chồng con thì nghề chạy xe thì không may hôm ấy con đang chạy xe xuống dốc thì bị đứt thắng xe, thế là xe cứ trôi đi thôi. Thì nhà con cứ tin thác vào Chúa, này Chúa cứu con, thì nhà con mới không có chỗ nào để mà dừng lại được, mà chỉ có quầy để cho họ chạy, họ tránh mình thôi. Thì bên đường thì con may quá lại có một cái mấy cây to, thì nhà con mới dò xuống đấy, thì mới thôi lại Chúa con cho con được sống được con sống thôi. Thì dò xuống đấy thì cái đầu xe nó mới dừng lại được, thì nó díp hết, nó vỡ tan nát kính vào hết người mặt mũi nhà con. Thì nhà con mới họ mới đưa đi cấp cứu, thì lại ngày Chúa cứu nhà con, là nhà con bằng an mạnh khỏe mà giờ thương yêu vợ con để gia đình hạnh phúc ạ. Đây ạ, con có một bà chị con cũng nhiều bệnh lắm, thì chị con cũng gửi thư rồi gửi phong bì để
rồi tôi gửi cho con cái cuốn tập san tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, có những người vì họ phải về gấp mãi ngoài miền Bắc xa xôi, cho nên là tranh thủ một phút để mà làm chứng cho Chúa. Bây giờ mỗi anh chị em ngồi suy nghĩ lại coi, trước biết bao nhiêu nhân chứng như vậy, mắt đức tin mình đã mở ra chưa? Mắt tâm hồn của tôi đã mở ra để thấy được quyền năng và lòng thương xót của Chúa chưa? Hay là vẫn còn mù tối trong sự nghi ngờ, trong sự nghi nan, trong sự nghi kỵ, trong sự cố chấp, trong cái thành kiến của tôi, mà không nhận ra Chúa đang đứng ngoài cửa, Chúa đang gõ cửa lòng tôi, Chúa đang nói như là người mù: con muốn ta làm gì cho con? Và tôi trả lời: tôi chả muốn Chúa làm gì cho tôi cả, cứ để tôi làm gì theo ý tôi kệ tôi. Mắt tâm hồn tôi vẫn còn mù tối, không còn nhận ra Chúa, và cũng chẳng nhận ra anh chị em của mình, không nhận ra những chứng nhân Chúa đã gửi đến hàng ngày cho tôi, dấu chỉ của quyền năng lòng thương xót Chúa. Amen.